Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 15: Thái độ lo lắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa được chép trong sách Matthew, chương 6, câu 19 đến câu số 34. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và cái trộm đào ngạch, quét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, quét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong các ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống, há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể, há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi, há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp, thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Có quý tín giả nào ngay trong giờ này đang sống trong lo lắng không? Phân đoạn kinh thánh trên được chính Chúa Giêsu truyền dạy là một toa thuốc hiệu nghiệm cho những người đang lo lắng. Ba lần Chúa phán, đừng lo lắng. Có một vị bác sĩ kia quảng cáo rằng, ông có thể giúp cho các thân chủ của mình thoát khỏi lo lắng. Khi nhìn thấy quảng cáo đó, thì các nhà tư vấn đã bực bội và yêu cầu ông rút lại lời quảng cáo này, vì họ cho rằng không thể nào sống mà không lo lắng. Ở đây Chúa Giêsu phán rằng, đừng lo lắng. Chúa không nói là, hãy tìm cách đối phó với lo lắng. Chúa nói thẳng là đừng lo lắng. Theo nguyên ngữ thì nó có nghĩa là nếu ngươi đang lo lắng, thì hãy chấm dứt sự lo lắng đó. Một chỗ khác thì có nghĩa là nếu ngươi chưa lo lắng, thì đừng khởi sự lo lắng. Vì khi làm môn đồ của ta, thì không có chỗ nào dành cho sự lo lắng. Đây là điều mà Chúa muốn nói. 6 lần Ngài đề cập đến sự lo lắng trong phân đoạn trên. 3 lần thì Chúa phán đừng lo lắng. Sau đó thì Chúa hỏi các môn đồ là tại sao các ngươi lo lắng. Tại sao các ngươi nghĩ rằng lo lắng sẽ giải quyết được những nan đề của các ngươi? Khi Chúa khuyên các môn đồ của Ngài không lo lắng, thì Ngài cũng giải thích cho họ vì sao. Trước tiên, chúng ta thấy rằng sự lo lắng là do quan niệm sống của mỗi người. Nếu có người đặt ưu tiên cho những điều thuộc về thế giới vật chất, thì đây là một trong những nguyên nhân khiến họ lo lắng. Là người tin Chúa, chúng ta cần có cái nhìn như Chúa. Chúng ta đồng ý với sự thẩm định của Chúa Giê-xu về tiêu chuẩn giá trị trong cuộc sống. Tiêu chuẩn của Ngài trở thành tiêu chuẩn của chúng ta. Qua phân đoạn trên mà chúng ta học được về tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu. Trước tiên, Chúa nêu lên những điều gây ra sự lo lắng. Phần mở đầu, Chúa nói về của báu. Chúa Giê-xu cho biết có hai loại, một là của cải dưới đất này và hai là của báu trên thiên đàng. Vấn đề là chúng ta chứa của báu ở đâu? Chúa cho biết, nếu chứa trên đất thì thật là mong manh. Ngài phán, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Rồi Chúa dạy rằng, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Do đó, nếu của báu của chúng ta đang dồn chứa trên đất này, thì nó thật là mong manh, và đây là một nguyên nhân gây ra sự lo lắng. Khi Chúa đề cập đến ten rét, thì đây không phải là ten rét của kim loại, chữ này có nghĩa là ăn vào. Thời đó, hầu hết sống về nghề nông. Khi họ chăn nuôi, trồng trọt, có lương thực để nuôi gia đình, thì một phần họ chứa vào trong nhà kho. Nhưng lương thực dự trữ có thể bị ăn bởi côn trùng, chuột hay súc vật. Quần áo cũng là điều được xem có giá trị, và Chúa cho biết sâu mối có thể cắn hư quần áo. Của cải dưới đất này rất là mong manh. Dồn chứa của cải dưới đất này là một nguyên nhân gây nên sự lo lắng. Vậy thì, phương cách giải quyết là gì? Dồn chứa của cải trên thiên đàng. Đó là nơi không bị sâu mối, ten rét hay kẻ trộm đào ngạch lấy đi. Không ai có thể cướp đi của cải mà quý vị đã dồn chứa trên thiên đàng. Người Do Thái đã bị xâm lăng bởi quân đội La Mã. Khi quân La Mã băng qua một thôn làng nào đó, thì họ không gõ cửa để được mời vào nhà dùng cơm tối. Họ sòng sọc đi vào các kho lương thực và tự lấy ra mà dùng, rồi mang đi bất cứ cái gì họ thích. Người dân sống trong lo sợ vì những gì mình đã dồn chứa sẽ bị cướp lấy. Thật thú vị, nếu chúng ta đi tìm lại chữ của báu mà Chúa Giê-xu đã dùng. Trong một trường hợp khác, Chúa Giê-xu ví sánh nước Đức Chúa Trời như là của báu được giấu giữa đám ruộng. Khi quý vị khám phá nước Đức Chúa Trời, tức là khám phá được của báu vô cùng giá trị. Lần nọ, Chúa có cuộc nói chuyện với một thanh niên trẻ tuổi, giàu có và quyền thế. Chàng đến với Chúa Giê-xu để hỏi Ngài phải làm gì hầu có sự sống đời đời. Chúa Giê-xu nhắc lại các điều răn. Chàng đáp, tôi đã giữ từ khi còn nhỏ. Đến đây thì Mác ghi rằng, Chúa nhìn người mà yêu. Chúa phán, nhưng ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán gia tài của ngươi và phân phát cho kẻ nghèo. Ngươi sẽ có của báo trên thiên đàng, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng chàng thanh niên ra về, buồn bã, vì có rất nhiều của cải. Kinh Thánh dùng chữ của cải chứ không phải chữ của báo. Chàng có nhiều của cải thuộc về thế gian này. Chúa Giê-xu đã cho anh một cơ hội để biến của cải thuộc về đất trở thành của báo thuộc về trời. Nhưng anh đã không làm. Sau đó, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ hãy dồn chứa của cải trên thiên đàng, là nơi không bao giờ bị hư mất. Sứ đồ Phao-lô hẳn đã dựa trên ý này mà viết cho Ti-mô-thê như sau. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của cái mình có. Vậy thì, dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Lời khuyên của Phao-lô đối với những người giàu có là đừng để lòng trông cậy nơi của cải đời này, nhưng trông cậy Chúa và dùng của cải mình làm những việc tốt, vì đây là cách đầu tư của cải trên thiên đàng. Của cải đời này chỉ là mong manh, tạm bợ, nhưng của báo trên thiên đàng mới còn lại đời đời. Quý vị đang dồn chứa của cải mình ở đâu? Nếu quý vị còn những lo lắng trong cuộc sống, thì có thể xem lại nguyên nhân đến từ đâu. Có phải vì lo sợ rằng những gì mình đang có sẽ bị mất đi, hay là lo lắng cho tương lai nên cố gắng dồn chứa thêm của cải? Sau khi đề cập về của báu, thì Chúa Giêsu nói về cái nhìn. Chúa phán, con mắt là cái đèn của thân thể. Thật là một minh họa rất hay. Ngày xưa không có điện, nên người ta dùng đèn dầu. Chúa hỏi rằng, các ngươi có biết là điều gì làm cho thân thể các ngươi được sáng láng không? Theo Chúa thì con mắt giúp cho thân thể họ được sáng. Con mắt ở đây không được hiểu theo nghĩa đen, nhưng nó nói đến cái nhìn của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận sự việc như thế nào? Cuộc đời của chúng ta sẽ được sáng nếu có cái nhìn đúng và lành mạnh. Nhưng nếu có cái nhìn không đúng, không lành mạnh, thì cuộc đời thật là tối tăm. Quý vị biết là những người lo lắng thường nhìn sự việc như thế nào không? Và họ nói như thế nào không? Họ cho rằng, tôi phải có cái này, phải có cái khác. Nếu tôi không kiểm soát được, thì chắc là tôi chết mất. Họ biết là họ không thể điều khiển được sự việc theo ý muốn của mình. Họ thừa hiểu rằng, mình chẳng làm được gì bao nhiêu để xoay chuyển mọi sự theo ý mình. Họ cảm thấy là phải làm việc này, phải làm việc khác, mặc dù nhiều việc nằm ngoài tầm tay của họ. Và đây là nguyên nhân khiến họ lo lắng. Chính cái nhìn quyết định cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao. Nó sẽ khiến chúng ta hoặc vui tươi, hoặc là buồn thảm. Những người lo lắng thường dùng những từ rất bi quan và tiêu cực. Chính cái nhìn đó khiến cho họ càng bị xuống dốc hơn. Sau khi nói về của báu và cách nhìn nhận sự việc, thì Chúa Giêsu phán rằng, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Để hiểu rõ những gì Chúa Giêsu phán dạy ở đây, chúng ta cần quay lại với bối cảnh của khúc kinh thánh này. Nội dung của bài giảng không dành cho quảng đại quần chúng, nhưng dành cho những người theo Chúa. Chúa kêu gọi một số người cùng đi với Ngài, và Chúa đã truyền dạy cho họ trên đỉnh núi. Ngài cho họ biết thế nào để trở thành một phần trong giải pháp của Ngài nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhiều người. Chúa cho biết thế nào họ trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Một điểm mà Chúa đề cập đến là thái độ của họ đối với tiền bạc, vì nó nằm trong kế hoạch giảng dạy của Chúa nhằm đạt mục tiêu đó. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu không phải dành cho đám đông, nhưng dành cho môn đồ của Ngài. Đây là những người đã dấn thân theo Chúa. Chúa dạy họ thế nào để trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Đây là sự giảng dạy mang tính chất chiến lược nhằm đạt mục tiêu trên. Chúa khuyên dạy họ hãy dồn chứa của cải trên trời, vì của cải ở đâu thì lòng họ cũng ở đó. Tiếp theo, Chúa nói về quan niệm sống. Nếu họ có quan niệm đúng, có cái nhìn đúng thì cuộc đời của họ sẽ tốt đẹp, giống như một thân thể khỏe mạnh. Trước khi đề cập đến thái độ lo âu với cuộc sống, thì Chúa cho biết không ai theo Ngài mà làm tôi hai chủ. Chúng ta cần đặt lời giảng dạy của Chúa vào bối cảnh xã hội lúc bây giờ để hiểu rõ hơn điều Chúa muốn nói. Cần nhớ rằng, lúc bây giờ, họ không sống trong xã hội dân chủ. Suốt dòng lịch sử, phần đông con người không sống trong chính thể dân chủ, nhưng sống dưới chế độ quân chủ hay quân chủ truyền chế. Họ bị chinh phục bởi quân đội La Mã, do đó khi những người nghe lời giảng của Chúa Giêsu, họ hiểu rõ điều Chúa nói hơn là chúng ta ngày nay. Khi Chúa nói về nước Đức Chúa Trời, thì họ hiểu vua là thế nào. Thời của chúng ta không có được ý niệm này. Một lý do khác khiến họ hiểu rõ hơn lời dạy của Chúa vì vào thời đó, khoảng phân nửa dân số thế giới là nô lệ. Lúc đó, quân La Mã chinh phục một quốc gia nào, thì họ tàn sát một số người bản xứ, phần còn lại làm nô lệ cho La Mã. Người nô lệ hiện hữu chỉ vì một mục đích, lợi ích của La Mã. Để minh chứng điều này, họ đã vào ngôi làng phía bắc của Israel, không xa lắm, nơi mà Chúa Giê-xu đã lớn lên, để đóng đinh đàn ông, đàn bà, trẻ con, rồi treo họ lên cách trần truồng khoảng 10 ngày. Cho đến khi chim ó đến, rỉa sạch thân thể, chỉ còn một bộ xương. Đây là bối cảnh xã hội đương thời. Do đó khi Chúa phán, các ngươi không thể làm tôi hai chủ, thì họ hiểu được ý Chúa. Người ta chỉ có thể sống với một chủ và sống vì lợi ích cho người chủ đó. Họ không có ý kiến hoặc quyền cá nhân nào cả. Suốt cuộc đời họ làm theo điều chủ dạy bảo. Từ minh họa này, Chúa đi vào phần áp dụng bằng cách tuyên bố, các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời và ma muôn. Xét theo một phương diện, thì Chúa có thể chấm dứt ở chữ và, ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời và. Chấm dứt tại đó, Đức Chúa Trời là chủ, Ngài là vua, các tiên tri cựu ước giới thiệu về họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời hay là nô lệ của Đức Chúa Trời. Các vị sứ đồ cũng trong tinh thần đó. Họ mở đầu các thư tín bằng cách nói rằng, mình là tôi tớ hay nô lệ của Đấng Christ. Họ biết điều này có nghĩa gì? Nếu quý vị là nô lệ, quý vị không thể đồng thời có hai chủ. Nếu Đức Chúa Trời là chủ, quý vị là nô lệ. Nếu Giê-xu là Chúa, quý vị là nô lệ, thì quý vị không thể làm tôi cho Chúa và cho bất cứ điều gì khác. Cựu ước đã tuyên bố rất rõ ràng, ngươi chỉ thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đây là câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho Sa-tan, chỉ một mình Ngài mà thôi. Sự giảng dạy của cựu ước được đúc kết với câu Đức Chúa Trời trước hết và chỉ một mình Ngài. Tân ước cũng đi đến kết luận Giê-xu là Chúa và chỉ một mình Ngài là Chúa mà thôi. Vậy, làm tôi ma môn nghĩa là gì? Hãy xem lại, quý vị đang làm gì mỗi ngày và tại sao quý vị làm điều đó? Trước khi đi vào vấn đề này, thì Chúa Giê-xu đã đặt những câu hỏi như sau. Tấm lòng ngươi ở đâu? Của báo ngươi để ở đâu? Ngươi quan niệm thế nào về cuộc sống? Quan niệm đó có lành mạnh không? Cuộc đời của ngươi có tươi sáng và vui thỏa không? Ngươi phục vụ Đức Chúa Trời hay phục vụ thần tài? Đây là những câu hỏi quan trọng để kiểm tra lại chính mình. Quý vị nghĩ về điều gì suốt ngày? Quý vị làm điều gì suốt ngày? Quý vị muốn điều gì suốt ngày? Quý vị lo âu về điều gì suốt ngày? Quý vị nương dựa vào điều gì suốt ngày? Trước khi hiểu được phương cách giải quyết tình trạng lo âu, thì chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân gây nên lo âu. Sau khi cho biết của cải thật là mong manh, cái nhìn có thể bị lệch lạc, tiền tài có thể làm chủ, thì Chúa Giê-xu phán rằng, vậy nên, ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống, há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể, há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Thật là những câu hỏi đầy ý nghĩa. Sự sống là gì? Và mục đích của sự sống là gì? Phải chăng là làm lụng, kiếm tiền, mua thức ăn, để lấy lại sức, rồi tiếp tục làm việc, kiếm tiền, mua thức ăn? Cứ như thế, cái vòng lẩn quẩn này cứ xoay đi xoay lại hoài. Có phải đó là tất cả những gì mà quý vị đang làm? Có phải đó là cuộc sống của quý vị? Nếu đúng vậy, thì quý vị cần lắng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy sự sống là gì và mục đích của sự sống là gì. Phải chăng thân thể vì quần áo? Thân thể của các ngươi là gì? Có phải các ngươi lo âu về thân thể của mình? Chúa còn hỏi, ai trong các ngươi lo âu mà làm cho đời mình dài thêm ra một giờ nữa không? Người ta muốn sống lâu nên lo cho thân thể mình. Vì lo cho thân thể nên họ lo cho vấn đề ăn uống. Chúa đưa ra minh họa. Trước tiên là Ngài dùng hình ảnh chim trời. Chúng không gieo, không gặt, mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. lúc bây giờ hầu hết mọi người sống về nông nghiệp. Họ hiểu thế nào là phải gieo gặt, thâu trữ hoa lợi. Thế nhưng đâu có con chim nào làm như vậy. Và Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Cần để ý là Chúa Giêsu không dùng chữ Cha trên trời, nhưng Ngài dùng chữ Cha các ngươi trên trời. Chúa Giêsu muốn chúng ta suy nghĩ về điều đó, nhất là những người đang ở trong lo âu. Cha của chúng ta trên trời lo liệu ngay cả cho loài chim. Chúa hỏi, các ngươi há không quý hơn loài chim sao? Nếu Cha trên trời lo cho loài chim, thì Ngài há không lo cho các ngươi sao? Dĩ nhiên, Chúa không hề có ý nói rằng, những con chim mẹ cứ đứng trên tổ của nó rồi Chúa khiến những mồi rơi ngay vào miệng. Không phải như vậy, nhưng Chúa đã thiết lập một thế giới mà trong đó nhu cầu của mỗi tạo vật đều được đáp ứng. Cha các ngươi trên trời chăm lo cho muôn loài vạn vật. Ngài há không chăm sóc cho các ngươi sao? Rồi Chúa phán, còn về quần áo, các ngươi lại lo âu mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thì ấy thay, huống chi là các ngươi. Đây là phương cách giải quyết lo âu. Sau khi lặp lại rằng, ấy vậy, các ngươi chớ lo âu mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa cho biết, dân ngoại vẫn thường tìm điều này. Do đó chúng ta hiểu rằng, đây là lời dạy của Chúa cho môn đồ của Ngài. Với người không biết Chúa, thì đây là điều mà lúc nào họ cũng suy nghĩ đến. Nó là mục tiêu chính cho cuộc đời của họ. Nó điều khiển cuộc đời của họ. Nhưng là người tin Chúa, thuộc về Chúa, nên Chúa Giêsu phán rằng, Cha trên trời biết mọi nhu cầu của con cái Ngài. Do đó, họ không phải sống trong lo âu. Từ đây, Chúa đi đến điểm mấu chốt. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Điều này có nghĩa là ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời là vua của chúng ta. Hãy để Ngài bày tỏ ý chỉ của Chúa cho chúng ta, rồi chúng ta hãy sống theo ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô hiểu điều Chúa Giê-xu dạy ở đây. Trong một chương khi đề cập về sự thanh tịnh trong tâm hồn, Phao-lô viết, tôi đã tập, hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Đây chính là bí quyết sống thỏa lòng của Phao-lô. Sự lo âu không phải là do những gì từ bên ngoài ảnh hưởng vào bên trong, mà là từ bên trong ảnh hưởng ra bên ngoài. Yếu tố ngoại cảnh không quyết định, nhưng chính là do phản ứng của chúng ta đối với ngoại cảnh. Phao-lô là một binh hòa điển hình, bị giam trong ngục tù, mà Phao-lô viết thư nói về sự bình an nội tâm. Ông cho biết rằng, ông đã học một bí quyết từ Chúa Giê-xu. Khi chia tay với các trưởng lão tại Ê-phê-sô, ông nói, kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Chẳng biết điều chi xảy ra cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và sự hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ mà tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Bí quyết của Phao-lô là gì? Tôi xem nước Đức Chúa Trời là trước nhất. Ý muốn của Ngài là tối thượng đối với tôi. Tôi hiểu rằng, cho đến khi nào tôi sống như vậy, thì Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Việc tôi bị đánh đập, bỏ tù, không làm cho tôi chùn bước. Tôi không xem sự sống tôi là quý. Tôi không giữ nó cho tôi. Tôi không xem sự an toàn hay hưng thịnh cho bản thân là điều quý. Nhưng chức vụ và công việc mà Chúa đã giao cho tôi mới là điều quan trọng. Sau đây là cách đối phó với sự lo âu được rút ra từ lời Chúa. Trước hết là hãy tấn công vào sự lo âu. Khi một người lo âu, thì đây là dấu hiệu cho biết họ đang bị lo âu tấn công. Kinh Thánh dạy như thế này: đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đừng để bị tấn công bởi nhục dục, nhưng phải tấn công nhục dục. Với sự lo âu cũng vậy, đừng để bị lo âu tấn công, nhưng hãy tấn công vào sự lo âu. Vậy thì tấn công bởi điều gì? Bởi niềm tin nơi Chúa. Tin những gì chúng ta tin, và đặt vấn đề về những gì chúng ta nghi ngờ. Một khi quý vị bị sự lo âu tấn công, thì đó là lúc mà quý vị nghi ngờ về những gì quý vị tin, và tin những gì quý vị nghi ngờ. Do đó, điều quan trọng là cần quay lại với niềm tin dựa trên lời Chúa. Hãy thuận phục Đức Chúa Trời cách vô điều kiện và sống cho ý muốn của Ngài. Đây là điều thật quan trọng. Đừng làm tôi hai chủ, nhưng hãy phục vụ Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Hãy dồn chứa của báo trên trời để lòng hướng về cõi đời đời, rồi cần có cái nhìn đúng, chấp nhận tiêu chuẩn giá trị của Chúa Giê-xu để áp dụng vào đời sống hàng ngày.
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, vì con là tôi tớ Ngài, nhưng con vẫn còn nhiều lo lắng trong đời sống. Lo lắng về hiện tại, về tương lai, lo về việc học, việc làm, lo không biết rằng mình có thể nỗ lực để đảm bảo cho cuộc sống sau này tốt hơn không. Lời Chúa đã chỉ ra cho con thấy sự sai lầm trong suy nghĩ, trong cách sống của con. Xin Chúa giúp con hướng lòng về của báu trên trời, để con theo đuổi, tìm kiếm những điều nơi Chúa, chứ không phải nơi trần gian này. Xin cho con luôn tin vào nơi Chúa, tin Chúa là đấng bảo vệ và chu cấp đời sống con. Những gì con thấy được chỉ là tạm thời, những gì không thấy được là đời đời vô cùng vậy. Con xin giao phó đời sống con, việc học của con, việc làm của con, tương lai con trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Chiêm xe mắt Chúa vẫn Chúa thì Ngài há quên tôi khi nào. Khi có Giê-xu bạn vô đôi, ngày đêm thăng thiết với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng nhẫn của anh yêu đây, mong ước về cõi trời ngay. Chim sẻ mắt Chúa vẫn Chúa vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn Ngài hát quên tôi.